cho em vào được giảng đường.
Trần Vũ Hùng đã học những buổi đầu tiên trong giảng đường khoa công nghệ thông tin năm 1, Đại học Khoa học Tự nhiên thành phố Hồ Chí Minh. 26 tuổi, đây là lần thứ 3 Hùng trúng tuyển vào đại học và đến trường. Trước đó, Hùng phải 2 lần nghỉ học để lo cho các em được vào giảng đường. Biết mình không có tài sản gì, tôi chỉ còn cách để lại cho con cái chữ. Trong căn nhà gỗ sọc sệt chắp vá ở Tân Hải, Hàm Tân, Bình Thuận, ông Tùng, ba của Hùng, nói như thế. Căn nhà mua được 5 năm nay có giá trị 2 lượng vàng, nhưng vẫn còn nợ chưa trả. Cô giáo Ruyến, trường trung học cơ sở Tân Hải, và nhiều người thôn Hiệp Hòa dễ dàng xác nhận gia cảnh nhà Hùng khó khăn, thuộc dạng, ai cũng biết. Nghề y tá bấp bênh của người cha gần 70 tuổi là thu nhập chính để nuôi 6 đứa con đến trường. Trong đó, Hùng là người tiên phong. Từ cấp 3, Hùng đã phải trọ học cách nhà 15 cây số, tằn tiện trong khẩu phần 5 lít gạo và 7.000 đồng một tuần. Hồi lớp 8, Hùng đã quyết chí tự đi mượn đất trồng rau lan, làm kinh tế giúp bố mẹ. Còn có một nỗi khát vọng lớn hơn là chuyện trồng lan, đó là trở thành một tấm gương học vấn cho các em. Dù phải chật vật trong cảnh nhà thiếu thốn và vay mượn thường xuyên, Hùng đã đậu vào Đại học Nông Lâm thành phố Hồ Chí Minh. Cô em gái anh Thư nghỉ học đi dạy mầm non hợp đồng để lo cho anh. Mỗi tháng nhận 150.000 đồng từ quê nhà. Là tấm gương học tập, đâu phải chỉ biết lo chuyện học riêng cho bản thân mình, còn cả sự nghiệp học hành của các em có thể bị gián đoạn vì khó khăn. Hùng phải làm gì để mang lại sự công bằng cho từng cuộc sống của em Thơ? Trần Vũ Hùng thi đậu đại học lần thứ 2, Đại học Bách Khoa thành phố Hồ Chí Minh. Để chuyển được địa bàn học từ Thủ Đức vào trung tâm thành phố kiếm việc làm thêm, cũng đủ nghề, lúc đầu rửa xe đạp, rồi ra các trung tâm gia sư tìm mối. Nhờ người khác nhận cua, rồi chuyển lại cho mình. Hùng bảo, không bao giờ quên được cảm giác bâng khuâng đầu tiên khi biết rằng mình có khả năng kiếm được thu nhập để bớt đi nỗi lo lắng ở quê nhà. Nhưng quê nhà vẫn giông tố. Ba Hùng ngày càng già, thu nhập càng thất thường hơn. Ông chạy vậy đủ cách, nhưng không thể lo chu toàn để Bình Minh và Hoài Hương có thể hoàn tất chương trình cấp 3. Một giải pháp của Hùng đưa các em vào thành phố học, chương trình bổ túc văn hóa, rồi thi vào đại học. Anh Hùng giải thích cho tụi em không nên mặc cảm với chương trình bổ túc. Đó là cách khắc phục hoàn cảnh, tiết kiệm thời gian và tiền bạc. Anh Hùng chạy hết quận này đến quận kia để kiếm, nhưng trung tâm giáo dục thường xuyên không chịu nhận vì chúng em vào trễ. Thời gian hè trước, anh Hùng không có cua dạy kèm nên không đủ tiền thuê nhà. Mỗi đứa được gửi trọ chỗ dì, chỗ bạn, chờ anh Hùng có tiền mới gom về một chỗ. Một chiếc xe đạp duy nhất, giờ nào anh không đi dạy thì thay phiên nhau đạp đi học, vừa học vừa luyện thi. Anh Hùng cũng là thầy giáo luyện thi duy nhất của hai đứa. Mỗi tháng anh phải lo cho mỗi đứa 200.000 đồng tiền học và sách vở. Thấy anh Hùng khổ quá, mình ốm đau, được chăm sóc, còn anh ốm cũng phải đi làm. Đôi lúc em muốn bỏ về quê. Anh Hùng hiểu điều này và hỏi, tại sao còn đến trường được mà lại sống buồn? Một người bi quan làm cho nhiều người khác bi quan. Bây giờ tập sôi động thì mai sau mới hòa nhập với công việc được. Cô em gái Hoài Hương tâm sự như vậy. Còn Bình Minh, cậu em trai, nói về anh mình với một câu chuyện mà Minh bảo sẽ mang theo suốt cuộc đời. Có lần trường bảo đóng học phí mới được thi. Em ngỏ ý xin, nhưng anh Hùng bảo chỉ còn đủ tiền ăn cho ba người. Em buồn bực, lo lắng. Đêm ngủ, anh Hùng nói rằng không muốn làm em lo, nhưng lúc này anh chưa kiếm được tiền. Rồi anh khóc. Tụi em dại khờ chỉ biết dựa vào anh. Khi phát hiện vì phải tất bật vì dạy kèm, để bảo đảm cho hai em học, anh đã âm thầm quyết định nghỉ học Đại học Bách Khoa. Em buồn lắm. Nó thông báo sẽ nghỉ học Bách Khoa vì muốn lo cho em trọn vẹn. Nó sẽ tiếp tục thi đại học khi nào các em nó đã vào giảng đường. Tôi thấy mình có lỗi nhưng tin ở ý chí vươn lên của nó. Ông Tùng tâm sự, Hùng thú nhận nhiều khi nhớ trường không chịu nổi. Nhưng để các em bỏ học hành là điều không thể tha thứ được. Hùng cũng chưa bao giờ nhờ vả các tổ chức xã hội vì cứ nghĩ mình đủ sức lao động. Nhiều bạn còn tuyệt vọng hơn, nhưng ước vọng học hành vẫn cháy bỏng. Kỳ thi tuyển 2001 này, cả ba anh em Hùng cùng dự thi và cùng trúng tuyển. Trần Vũ Bình Minh, Cao đẳng Công nghệ Thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh. Trần Vũ Hoài Hương, Cao đẳng Văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh. Còn Hùng Thành, sinh viên của khoa Công nghệ Thông tin, Đại học Khoa học Tự nhiên Thành phố Hồ Chí Minh. Cả nhà vui lặng lẽ vì nỗi lo học phí lại đè nặng lên vai Hùng. Chỉ có Cao đẳng Văn hóa thu học phí theo tháng, các trường còn lại đều theo học kỳ. Vét hết tiền dạy kèm cũng không đủ, Hùng đã suýt tiếp tục bảo lưu điểm đến sang năm mới nhập học nếu không nhờ một người cùng quê vừa cho Hùng mượn 1 triệu đồng. Vấn đề học phí dành cho sinh viên chính quy hiện nay sẽ còn là niềm khắc khoải của mình và nhiều bạn nghèo muốn học. Hùng nói, đôi mắt buồn nhưng ánh lên nghị lực, lòng yêu thương người khác. Bài của Trương Bảo Châu.